Hồng Liên Bảo Giám, chương 539, hành hạ 1, cốc truyện audio.com, 14 phù tiễn này đều là cấp bậc pháp bảo, cũng là vật dùng một lần. Phàm là thứ dùng một lần có uy lực không đủ lớn. Lúc này bắn một lượt 14 mũi tên đồng thời phát uy, đạo thuật màu xanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đồng thời trúng mục tiêu. Đầu tàu chiến bọc thép bị 14 mũi tên bắn trúng và hơi chìm xuống biển. Người Hồ gia đều khẩn trương nhìn tàu chiến của đối phương. Bọn họ thờ phụng đạo lý tổn thương 10 ngón không bằng chặt đứt một ngón, nếu như có thể đánh chìm tàu chiến bọc thép này mới là tốt nhất. Tàu chiến bọc thép này hơi chìm về phía trước một chút, đầu thuyền lại nhanh chóng nổi lên. Người Hồ gia nghẹn ngào kinh hô, chẳng lẽ phù tiễn không hữu hiệu. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, đầu tàu chiến bọc có một ụ súng nổ tung và quét ngang bong tàu, mảnh vỡ bắn ra còn mang theo máu tươi rơi vào biển cả. Phàm là binh sĩ đứng phía trước bong tàu đều bị sóng xung kích cắt thành mảnh nhỏ. Không chờ người Hồ gia hoan hô, các tàu chiến bọc thép khác phát động công kích. Lúc trên bầu trời có viên đá màu đen bay tới rậm rạp chằng chịt, người Hồ gia đành phải khởi động trận pháp phòng ngự. Nhưng đối phương ném viên đá thật cũng không phải là đạo thuật công kích mà lồng năng lượng chỉ hữu dụng với công kích đạo thuật, hiệu quả cũng có chút chênh lệch. Đại lượng viên đá nện lên thuyền Hồ gia, Tô Kính còn không có phát động mệnh lệnh công kích, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện viên đá màu đen uy lực không lớn như tưởng tượng, nhưng mà sau khi nó rơi lên thuyền liền sinh ra khói đen, có đục lỗ bong thuyền, càng thiêu đốt bên trong khoang thuyền. Loại công kích này không có ý nghĩa quá lớn trên mặt đất, tùy tiện một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ cũng có thể giải quyết một đống lớn phiền toái như vậy. Thế nhưng mà trên biển, nếu một chiếc thuyền bị đốt thì làm sao bây giờ? Ghê tởm hơn là loại hòn đá màu đen này có thể phun hỏa diễm rất khó dập tắt, cho dù rơi vào trong biển cũng có thể thiêu đốt chậm rãi, hơn nữa sau khi tiêu hao hết liền nổi lên mặt biển. Thứ này thật sự chán ghét, Tô Kính suy nghĩ, hạm đội của mình chắc chắn không có khả năng bị đục lỗ, hơn nữa bong có góc chết nhất định, thạch đạn trúng mục tiêu không thể đục lỗ thì chỉ có thể lăn xuống biển. Trên hạm đội của mình thiết kế khác với tế giới này, nó có hình đa diện. Nếu như thứ này kèm theo đạo thuật thì khó mà nói, đạo thuật có tính gián rất nhiều, bình thường đẳng cấp rất thấp, hiệu quả rất rõ ràng. Nếu dùng gián thạch đạn này lên bong thuyền thì phiền toái. Tô Kính bật cười, chính mình chiến đấu không cần pháo kích khoảng cách gần như vậy. Cự ly xa đủ để sát thương. Tô Kính nhìn hạm đội Hồ gia đã xảy ra hỏa hoạn, hắn vẫn không phát mệnh lệnh, hắn nhìn xem tàu chỉ huy của Hồ gia đã giết tới gần kẻ địch, trên tàu chiến chỉ huy có hơn 10 đạo thuật đánh vào trận hình của quân địch, sóng biển cực lớn trùng kích khắp 4 phương 8 hướng. Có 2 tàu chiến bọc thép không thể chịu được sóng lớn cao 10 mét cho nên chậm rãi đảo hướng mặt biển, lại sắp chìm. Tô Kính bật cười, có lẽ địch nhân đảo quốc Nam chưa từng đối mặt qua công kích như thế a hát. Bắt đầu công kích, Tô Kính hạ đạt mệnh lệnh, lúc này 2 tàu chiến bọc thép hơi nghiêng, chúng tỏa ra ánh sáng chói lọi, một bàn tay đỏ chót từ trong buồng tay vươn ra đỡ lấy mặt biển, tàu chiến sắp chìm cũng dần dần đứng. Góc truyện audio.com, thẳng, gia chủ Hồ gia sắp thổ huyết, chính mình dốc sức liều mạng công kích nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Hắn đang muốn tiến lên áp sát, xông lên bong tàu địch nhân đại chiến một phen, trong bầu trời xa xa có vài chục điểm đen, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt, đó là hơn 30 chiếc chiến hạm phù không. Chiến hạm phù không rất nhỏ, gia chủ Hồ gia căn bản chưa thấy qua, lúc này hắn vui mừng quá đỗi. Đây là hạm đội của Phò Mã đương triều. Phò Mã và Chu gia quan hệ không tệ, thời điểm hắn đi Chu gia đã nhìn thấy Chu gia có loại chiến hạm này, chỉ có điều màu sắc khác nhau mà thôi. Chiến hạm phù không của Phò Mã chiến có màu gì xét, chiến hạm của Chu gia có màu lam nhạt. Tiêu chí phía trên khác lạ, hắn nói như thế nào cũng là trúc cơ đỉnh phong cho nên nhìn rất rõ ràng. Lần này nội tâm gia chủ Hồ gia ổn định lại, đổi lại gia tộc khác chưa chắc hắn vui mừng như vậy, Tô Kính là Phò Mã đế quốc tuyệt đối sẽ không thấy tiểu gia tộc bọn họ chết mà không cứu. Hồ gia cũng là phụ thuộc Chu gia, không có liên lụy lợi ích với Tô gia, cho dù Tô Kính không phải Phò Mã cũng có thể viện thù. Trong lòng có ý niệm này, hạm đội Hồ gia thả chậm tốc độ, phía sau tàu chiến chỉ huy có trận pháp đạo thuật hạch tâm tỏa sáng như mặt trời. Hỏa cầu đường kính một trượng bay lên, nó bay tới gần xe bọc thép. Khoảng cách song phương chỉ còn chưa đủ trăm trượng thì hỏa cầu bắn trúng tàu bọc thép và thu nhỏ chín thành. Tàu bọc thép bị bắn ra một cái động, uy thế của hỏa cầu còn không yếu bớt, một đường rơi xuống và xuyên qua bong tàu, ngay sau đó chọc thủng đáy của tàu bọc thép, lỗ thủng không lớn, chỉ có đường kính không tới nửa xích, nếu như không vá lại tàu bọc thép dài hơn 80 trượng sẽ chìm nghỉm. Hắn không phải muốn cướp đoạt công lao, hắn muốn ngăn chặn tàu chiến bọc thép. Hắn còn không rõ hạm đội Tô Kính còn xa không, nếu quá xa thì ít nhất phải làm cho chiếc thuyền này bị hạm đội Tô ra bắt được. Chiến hạm phù không trên không ngừng công kích. Lúc này từng mũi tên kim loại nện lên tàu chiến bọc thép và nổ tung. Đạo thuật bên trong bộc phát nổ tung rất mạnh, chiếc tàu bọc thép bị đánh ra một lỗ thủng. Đồng thời còn có ma tinh pháo loại nhỏ công kích nếm thử một chút, phát hiện công kích hiệu quả không phải rất lý tưởng. Những chiến hạm phù không trung cao lại thay đổi, lúc này ném mũi tên kim loại xuống. Hạch tâm của mũi tên là quả cầu, lúc bắn vào bên trong khoang tàu thì đạo thuật bộc phát hào quang chói mắt. Tất cả chiến hạm của Tô Kính đều có định vị tinh chuẩn, lúc này mới tăng thêm tốc độ xông lên, lúc còn cách 10 dặm liền công kích. Từ mẫu ly hồn pháo thanh lý bong tàu, phù thiễn cỡ lớn bắn tới tắp xé rách phòng ngự của tàu bọc thép. Đả kích liên tục như thế làm đám người trong tàu bọc thép lớ ngớ. Địch nhân tới gần như thế bọn họ mới phát hiện, lui lại, quan chỉ huy hạm đội lập tức hạ đạt mệnh lệnh, hai bên đến công kích quá mãnh liệt, trong nháy mắt nước đã tràn vào một chiếc tàu bọc thép. Cách chương.